Sách nói mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lá thư số 42. Tê con, hôm nay ngồi một mình, thầy đọc lại thư con. Chủ nhật rồi, khi HT đưa thư con cho thầy, thầy mới chỉ đọc lướt qua thôi. Rồi tuần qua lu bu nhiều chuyện, thầy chưa có gì để viết cho con. Lên chùa con chỉ ngồi nghe, ít khi phát biểu ý kiến, nên thật ra thầy cũng chưa hiểu con mấy. Thầy chỉ có cảm tưởng mơ hồ như con đang gặp một vấn đề nào đó trong cuộc sống. Mà vấn đề cuộc sống thì thật là đa tạp, nên thầy chỉ có một ước mong đơn giản là chia sẻ với mọi người nỗi đau chung của nhân loại. Nỗi đau không dành riêng cho một ai, nó là bản chất chung của đời sống, mà mỗi người nhận nó qua hoàn cảnh riêng của mình. Cho nên ai cũng tưởng chỉ có riêng mình là đau khổ. Nhưng thật ra, đau khổ chỉ khác nhau trên hiện tượng, còn bản chất thì ở đâu vẫn thế. Con đừng nghĩ rằng những Phật tử đến với thầy là phải tuân theo một số quy định nào đó, chẳng hạn như giáo điều, những luật lệ, những bổn phận, những nghi, vân vân, hoặc nhận một pháp danh mà người ta gọi là quy y, là từ đó người đệ tử phải tôn kính, vâng lời thầy và tuyệt đối không được phản lại môn quy. Điều đó có thể xảy ra ở một vài nơi nào đó, nhưng riêng đối với thầy thì hoàn toàn khác. Một pháp danh chỉ có nghĩa là đánh dấu một sự thay đổi nào đó trong tâm hồn, hay một bước ngoặt trong tầm nhìn về cuộc sống. Chưa khi được sư phụ đặt pháp danh, thầy cảm thấy như có một cái gì thay đổi lớn lao tận cùng tâm khảm của mình. Người nói, pháp danh con là Viên Minh. Vậy từ nay con hãy nhìn lại chính mình, cũng như nhìn lại cuộc đời, với cái nhìn hoàn toàn trong sáng. Từ đó thầy tập nhìn thẳng vào mọi vấn đề, với một tâm hồn sáng suốt, lặng lẽ và trong lành. Cũng từ đó, biết thật đã được mở bày, mà bấy lâu bị phủ kín dưới lớp vỏ dày của vô minh ái dục. Thầy đã từng đau khổ, và đã từng nhìn thẳng vào những niềm đau khổ ấy, như thể uống cạn từng giọt đắng cay của cuộc đời. Vì thế, thầy cảm thông với những nỗi thống khổ của mọi người. Những buổi họp mặt đàm đạo thân mật giữa thầy và các Phật tử, trong bối cảnh yên tĩnh của chốn thiền môn, không phải là những buổi điểm đạo. Thầy và các Phật tử chỉ chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi khổ của cuộc đời, để nhận chân ra ý nghĩa đích thực của đời sống. Vì vậy, chia sẻ không có nghĩa là an ủi, vì an ủi chỉ là một hình thức chạy khổ đau bằng những lời lẽ ngọt ngào, xoa dịu. Thầy trò chia sẻ bằng cách cùng nhau nhìn thẳng vào sự thật, nói lên sự thật, để cùng nhau chiêm nghiệm, học hỏi và cảm thông. Điều chính yếu là thấy ra chân lý giữa cuộc đời. Điều kiện tất yếu giác là nhìn thẳng sự thật, phải thấy trắng, kiến tố, như Lão Tử nói, hay thấy minh bạch, vipassana, như Đức Phật dạy. Bởi vì, bao lâu còn trốn chạy đau khổ bằng những ảo tưởng về một thứ hạnh phúc nào đó, người ta chẳng bao giờ có thể thấy được bản chất của cuộc đời. Có giác ngộ được chân lý của sự khổ, người ta mới có được tình thương yêu và thông cảm. Nhưng khi người ta trốn vào cái thành trì của bản ngã, thì lập tức người ta tự khép kín, tự cô lập, và qua lăng kính của bản ngã chủ quan ấy, chân lý biến mất cùng với sự cởi mở, lòng thương yêu và thông cảm. Mà hậu quả của nó là người ta phải chịu phiền não, trầm uất, sâu khổ, chán trường và căng thẳng. Vậy tại sao chúng ta không cởi mở với nhau và cùng nhau đối diện với sự thật, cùng nhau chia sẻ và cảm thông? Phải chăng lòng tự trọng mà con nói là hàng rào ngăn cách giữa những bản ngã cô lập và khép kín? Phải chăng cái mà gọi là lương tâm chính là lòng tự ái đã dựng lên thành trì kiên cố của ngã chấp? Lương tâm theo thầy là trí tuệ và thương, nhưng trí tuệ và thương không bao giờ hiện hữu trong thành trì của bản ngã, mà chỉ hiện hữu trong sự tương giao cởi mở. Ở đó không có bóng dáng của sự khép kín, cô lập, mặc cảm, tự tôn hoặc tự ti, thành kiến ngã chấp, vân vân, mà chỉ có trí tuệ, tình thương yêu và sự thông cảm. Thầy nghĩ con nên đến với các bạn và sinh hoạt nhau trong không khí cởi mở của sự tương giao chân thật, không che giấu, không cố thủ, không tự hành hạ trong cái gọi là lương tâm khép kín. Dù rằng sự thật đôi lúc quá phũ phàng, nhưng chúng ta vẫn phải nói trắng. Có khi thầy phải nói trắng để phơi bày một sự thật nên chắc chắn làm người nghe không khỏi ngỡ ngàng. Hoặc có những sự thật bị che kín dưới những nhãn hiệu mỹ từ, khi được phơi bày làm người ta ngạc nhiên và đôi lúc tưởng là nghịch lý. Lúc đó chúng ta phải cùng nhau xem xét vấn đề kỹ lưỡng hơn. Con còn những nghi vấn, tại sao con không phát biểu tự nhiên? Chung quy con vẫn chưa sẵn sàng cởi mở. Thôi, thầy ngừng bút, chúc con mạnh khỏe. Thân ái chào con.